bằng cái hiện tại này, ngài đi thăm các chùa thì ngài sẽ khác. Chắc là ngài thiếu không biết bao nhiêu tưởng. Bởi vì bây giờ chùa nào cũng lấy đó là thử nghiệm, có khác, có khác chút nào đó. Đó là trường hợp thứ nhất mà ngài đã đánh tỉnh một người. Bây giờ qua cái trường hợp này, một hôm sư đến ý kiến quốc sư Huệ Trung trước hỏi thị giả, quốc sư có nhà chăng? Thì câu hỏi này coi như một câu hỏi thật thà bình thường, ông thị giả không phải là thứ thường. Cho nên giờ hỏi có nhà chăng thì ông thị giả nói ở nhà thì ở mà khách mà không thấy khách. Ở nhà thì ở mà không thấy khách là sao? Thì quý vị thấy chính cái câu nói này nó thâm trầm. Thì nếu nói theo cái nghĩa thường á, nếu nói theo nghĩa thường thì mình biết là hiện giờ thì ngài Huệ Trung ở đâu? Đường ngủ, ăn uống cho nên ở nhà nhưng mà không thấy khách. Đó là nói theo cái nghĩa thường. Mà trong cái nghĩa thường nó có là cái nghĩa thâm trầm ở trong đó nữa. Nghĩa thâm trầm ở trong đó nữa là cái nghĩa gì? Tức là ông chủ nhà không bao giờ vắng hết, phải không? Ông chủ nhà không bao giờ vắng hết. Nhưng bây giờ đây gì, sáu căn đóng đi thì không thấy khách. Cho nên nghe câu nói đó rồi thì ngài khen rất sâu xa thai. Rồi ông thị giả còn chăm thêm câu nữa, mắt Phật cũng nhìn chẳng thấy nữa. Chính cái chỗ đó mắt Phật nhìn cũng không thấy nữa. Thì như vậy thì câu này để làm sáng tỏ cái mà nói ở nhà đó không phải là ngài Huệ Trung nữa rồi, phải không? Mà nói ngay cái gì đó, cái gì không tên á, cái đó cho tới mắt Phật không thấy nữa. Thì do đó nên ngài khen rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con. Được khen vậy là hay quá rồi. Tại sao quốc sư ngủ dậy rồi ông thị giả thuật lại, rồi quốc sư đánh thị giả 20 gậy đuổi ra? Kỳ vậy, nghĩa là không khen mà lại còn vỡ. Rồi nghe đánh rồi thì ngài lại nói không lòng là nam dương quốc sư. Kỳ vậy, thì những cái đó thì quý vị nghĩ sao lạ? Ông thị giả có tội gì? Có tội gì mà đánh đòn? Bởi vì ở đây theo cái luật của trong nhà thiền, thì khi mà ông thầy ông đưa giáo hóa đó, thì giờ ông trò lăn lợi mấy đi nữa cũng không có cái thói lòng vướng. Nghĩa là tới hỏi ông thầy thì nếu mà ông thầy ông nói cái gì đó thì giả sử cái nói cái đó mà họ không biết, mà tới hỏi mình cũng phải nói bằng cách khác, chứ còn không bao giờ mình giải, không bao giờ làm cho người đó họ hiểu họ thấy. Mình làm cho người đó hiểu thấy là ăn đòn, nhất định là ăn đòn. Vì vậy cho nên đó là chẳng những ngày thị giả này ngày ứng trên ăn đòn, mà sau này cũng có nhiều người ăn đòn cái kiểu đó. cho nên trong nhà thiền là phải biết như vậy đó. Chừng nào mà ra ở một nơi thì đó nói đông nói tay gì nói, còn ở dưới ông thầy thì ông thầy ông nói nếu mà người nghe không hiểu, mình hiểu rõ ràng mà mình có thể nói một câu ông nó hiểu mà không quyền đó. Thà là để cho ông chết để trong cái nghi đó chứ mà không cho nói. Nói là anh đòn. Đó là cái đặc biệt của thiền, nhà thiền vậy. Cho nên đến ông thị giả thì ngài đơn hàng ngài khen chính không lầm là nam dương quốc sư. Đúng là một vị quốc sư ở nam dương. Hôm sau sư lại đến ý kiến quốc sư, thấy quốc sư, sư bèn trải tọa cụ Phước Sư bảo chẳng dùng, chẳng dùng. Thấy hỏi họ nhả trải tòa cô. Rồi Phước Sư, thầy Sư bước lui. Phước Sư bảo như thế, như thế. Rồi Sư tiến, Sư lại tiến, lại tiến. Phước Sư bảo chẳng phải, chẳng phải. Sư đi quanh Phước Sư một vòng rồi lui ra. Phước Sư bảo cách Phật đã xa, người nhiều lời biếng, 30 năm sau tìm kẻ này lại khó được. Như vậy là ngài làm vậy trúng hay trật? Mà Quốc Sư nói vậy khen hay chê? Khen hay chê? Như vậy cái chỗ thường thường các cái người mà thiền sư mà người ta nhận hiểu rồi, ta không có hỏi nữa, mà tới người ta chỉ dùng những cái hành động. Những cái hành động đó thì cái người sáng thì người ta thấy, người ta biết cái kẻ đó thế nào. Vậy nên tới trải tọa cụ, không hỏi gì hết, bèn trải tọa cụ ngồi. Thì Quốc Sư biết cái chú này được rồi, cho nên nó chẳng dùng, chẳng dùng. Thì ngài liền bước thôi lui. Thì nói là như thế, như thế. Rồi ngài tiến lên thì nó chẳng phải, chẳng phải. Tại vì nếu mà đã được thì còn gì nữa mà phải lại đấy. Cho nên thối lui, mà thối lui thì cho nên như thế là đúng. Mà tiến ra thì nó không phải. Rồi cái không phải thì ngài đi quanh vòng lui ra, thì đó là tập. Cho nên Quốc Sư mới khen rằng thời bây giờ cách Phật xa, nhiều người lười biếng, mà cái kẻ đạt được như vậy đó, sau này khó mà tìm thấy, ít có người được như vậy. Thành ra cái lối khen các ngài khen nó kín đáo, ẩn mật, chứ phải như mình khen là khen cách một để cho người ta trở thành ra một kẻ ngã mạng. Bây giờ ngài mới đi đến thăm ông cư sĩ Long Quẩn. Và ông cư sĩ Long Quẩn thì già, nó có cái ngộ là bốn ở trong gia đình có bốn người, mà lúc ông già rồi ông lên trên gần cái chân núi, ông cất cái am, rồi có người con gái là cô Linh Chiếu thì cũng ở nuôi ông, còn người con trai thì ở dưới đất bằng cày ruộng nuôi mẹ. Thì cái cô Linh Chiếu này là một cô con gái linh lợi thì quá. Thì như vậy khi đến thăm thầy Long Quẩn, ông Long Quẩn thấy con gái Long Quẩn là Linh Chiếu đang rửa rau, thì hỏi cư sĩ có nhà trang, thì bà Linh Chiếu này bà buông rửa rau xuống và đứng một thanh tà. Như vậy có nhà không? Thì lại hỏi cư sĩ có nhà trang, Linh Chiếu là bưng rửa rau lên đi thẳng. Thì như vậy ngài biết, ngài bèn trở về. Như vậy là biết rằng ông Long Quẩn không có nhà. Chứ phải không nói không nhà đó, biết ông Long Quẩn không có nhà. Thì như vậy rồi thì Long Quẩn về và Linh Chiếu là không phải thuật lại cái câu chuyện đó. Thì ngài Long Quẩn hỏi đến nhà đâu, thì nói rằng đã về. Thì ngài Long Quẩn nói con lấy đất đỏ nặng trâu, tức là con làm chuyện trò đùa với con nít. Con làm chuyện trò đùa với con nít đó. Ông quở con gái ông. Rồi hôm sau ngài đến cửa gặp nhau rồi, mà cũng hỏi cư sĩ cái nhà không. Cư sĩ cái nhà trang đó, gặp rồi hỏi cái nhà trang gì vậy. Ông Quẩn đáp là đói chẳng lựa chọn thức ăn. Kỳ vậy, ở cái nhà không thì nó đói chẳng chọn thức ăn là sao? Vì quý vị thấy cái câu nói đó nó có ý nghĩa gì? Ở cái nhà không thì nó có, nó không này nó đói chẳng chọn thức ăn. Mà đã thấy mặt ta rồi, ở cái nhà không cái gì? Thì đó là hôm qua tôi đã nói, ở trong nhà thiền mình nhận được cái đó thì phải luôn luôn thấy nó không bao giờ cho nó vắng mặt, phải không? Nó là không thấy nó vắng mặt lúc nào, tức là ông chủ nhân không có vắng nhà. Còn nếu thấy nó vắng mặt thì ông chủ nhân đã vắng nhà rồi. Mình nói đói chẳng chọn thức ăn là sao? Thì quý vị nhớ bữa nào mình thật là đói thì dọn cái gì lên mình cũng cái vừa lửa mà dồn, thấy không? Không có còn lửa này ngon khi đó vậy hết, vì đói cho nên không có phân biệt. Nói trước ra hiểu liền cái gì? Vì đói cho nên không phân biệt. Thì như vậy ai còn hỏi thế, lòng ông Long có nhà trắng thì nói câu đó ai còn muốn chết thế nên ngài muốn hỏi xác nhận lại coi ngài Long Vững, ông Long Vững có được cái đó không? Thì ông Long Vững là chào mình sáng chào tạo ra khỏi bầu trời đó đâu. Thì nói trời xanh rồi thì ngài cũng ngửa lên ngài nói trời xanh cái là về, người vô nhà người ra về. Đủ rồi, nhiều đó là đủ quá rồi, còn gì nữa, phải không? Rồi hôm sau lại nữa, nghĩ cái không đi tới nói chuyện chứ không, mình không thấy đào tạo đạo lý gì hết, phải không? Thấy gì chị, nhiều chị mới chơi, mà thật là sung mãn, ngài nói như vậy là sung mãn quá rồi, còn nó thiếu thốn cái gì. Hôm sau thấy nhau thì lại họ ngài mới nói hôm qua thấy nhau đâu giống ngày nay. Long Quỳnh hết đúng pháp, nhắc lại việc hôm qua để làm có mắt quý, tức là mình nhắc lại việc hôm qua cách đúng pháp để làm có mắt cho sau này. Đậu la thì khi nói có mắt quý ngài liền nói chỉ như con mắt quý lại xem đến Long Công Trang. Đó, như vậy con mắt quý thấy được ông Long Công Trang thì ông Long Quyển đáp tôi ở trong con mắt của thầy. Tôi ở trong con mắt của thầy. Thì ngài hỏi con mắt tôi chật hẹp chỗ nào an thấy? Con mắt tôi chật hẹp chỗ nào an thấy? Thì ông Long Quyển không nói là con mắt gì chặt là thân nào ấy. Thì quý vị thấy nói ra con mắt thì con mắt gì đó nói tôi ở trong con mắt của thầy hay là con mắt quý xem thấy xem đến Long Công Trang thì như vậy chính có con mắt đó thấy được ông hay không? Thì ông kia nói tôi ở trong con mắt của thầy. Tại sao ở trong con mắt của thầy? Thì nếu mà chúng ta ai cũng thấy mỗi người có một cái đầy khóc thì có cái nào không đầy khóc? Mà ai cũng có cái đầy khóc thì có ai ngoài ai đó, phải không? Vì vậy cho nên nói là tôi ở trong con mắt của thầy thì ngài liền dùng cái nghĩa thường của con mắt. Nên nói là con mắt tôi chật hẹp chỗ nào ông ở chỗ nào ông ăn thân thì ông Long Quyển mới xác nhận lại là có mắt gì chật là thân nào ăn. Long Quyển mới xác nhận lại là có mắt gì chật là thân nào ăn. Thì cứ thôi bỏ đi đừng như vậy ở đó. Đó là cái chỗ mà nói chuyện với nhau. Bây giờ đây nói tới cái chuyện mà kỳ quá của ngài. Cái cầu thiên tâm nó là ở trên cái tâm cái thành phố Lạc Dương. Mà cái cầu đó là cái cầu lớn, cầu quan trọng ở trong thành phố. Và hôm ngày xưa đi ngang cầu nằm ngang nó ngủ mà. Nằm ngang cầu ngủ rồi thành ra cái hội lưu thú chứ còn hình như là cảnh sát rồi. Thì ông đó cái ông trưởng á, ông trưởng tư cảnh sát á, ông phải lính là đủ ngày cũng không thèm quan trọng gì hết.
là chính ông tịnh công á, là ông tưởng trong đó ông ra ông đuổi mà ngài không chịu dậy. Ông tịnh công ông hỏi hả, chứ ông là người gì, là người gì ngài tổng lễ đó, tôi là vô sự tăng hay là tăng vô sự, tôi là tăng vô sự. Thì như vậy là tăng vô sự mới ra như vậy, chứ tăng hữu sự như mình mà lính đuổi thì sao, mình chơi mất ngu. Tại vì tăng vô sự chứ không sợ ai hết, không sợ cái gì hết. Thế cái tư cách như là bình thản, không sợ không gì hết. Cho nên cái ông trưởng này, ông trưởng tư này thì ông cũng nhớ chọn chính phục, cho nên là ông mới cúng này kia. Rồi từ đó dân chúng mới thấy vậy là cũng đua nhau cung kính ngài. Rồi bây giờ tới cái lúc mà ngài thất tịch, ngài trở về núi, tới trở về núi, ngài nói rằng ta nhớ suối rừng chỗ gỡ thân ngài già. Hồi đó giờ đi lang thang đã rồi, bây giờ già rồi muốn về núi. Cho nên nó sang uống đến núi rừng. Vì vậy cho nên môn đệ mới sai tề tịnh phương đến Nam Dương, núi Đơn Hà, đất An cúng dường. Thì như vậy sao mà gọi ngài Đơn Hà, đó là tại vì ngài ở núi Đơn Hà. Ở núi Đơn Hà cho nên gọi ngài Đơn Hà. Và hiện ngài là thiên nhiên là tại vì mã tổ cho, chứ còn chưa có hấp dẫn hấp gì không ai đặt hết. Thì khi mà ngài về núi đó rồi thì đồ chúng kéo nhau tới học ông là ở tông hội không dưới 300 người. Anh nghe là hồi thở đó một chỗ hội là chừng 300 thôi là ít chứ, phải không? Trên đó là ít chứ. Thì như vậy nghĩa là từ từ một cái am nhỏ mà lâu lâu biến thành một cái viện lớn, nó thành một cái thiền viện lớn. Đây là cái lời ngài dạy chúng: tất cả các ngươi đều phải bảo hộ một vật linh. Vật linh nó thay ngày hôm qua chúng ta học nơi tổ Bồ Đề Đạt Ma thì gọi là gì? Gọi là cái linh giác đó, nhớ không? À, cái linh giác thì ở đây ngài nói là vật linh. Chẳng phải các ngươi tạo tác danh mạo, lại nói gì là tiếng cùng chẳng tiếng. Cái vật linh nó không phải là cái danh mạo cho mình tạo nên, mà đã không phải là danh mạo hình tướng thì làm sao có tiếng hay chẳng tiếng. Ta ngày xưa yết kiến hòa thượng Thạch Đầu cũng chỉ dạy cần phải tự bảo hộ đến đó thì ngài Thạch Đầu cũng dạy ta bảo hộ cái đó thôi. Việc này không phải tự các ngươi nói bàn mà được. Muốn bảo hộ cái đó không phải là lý luận mà ra, phải không? Tất cả mỗi người các ngươi đều tự có một chỗ đất ngồi, lão như cái gì đấy, đều có một cái khoảng đất ngồi. Khoảng đất ngồi này là cái gì? Thường ở trong nhà thiền hay dùng cái danh từ gọi là nhàn điền địa. Nhàn điền địa tức là một khoảnh đất nhà, một khoảnh đất an nhà. Chúng ta đều có một khoảnh đất an nhà. Ở trên nói vật linh, ở đây nói có một khoảnh đất, đều là chỉ có đó, cái khoảnh đất an nhà. Ai cũng sẵn có cái đó. Thì cái khoảnh đất an nhà đó là gì? Có chỗ gọi là Phật, có chỗ gọi là thiền, có chỗ gọi là đạo. Thì đây ngài gọi nó là thiền. Thiền đâu phải là Phật để các ngươi hiểu, đâu có Phật khác hẳn. Thiền là cái linh giác đó, nó không phải là một vật hình thức. Thì nó không phải một vật hình thức thì đâu có thể hiểu, mà đâu có Phật có thể thành. Vì cái thiền đó tức là Phật, Phật đó là đạo đó. Thì như vậy nó ở đó là nó đã sẵn có, còn thành cái gì chứ? phải không? Mình đã thành Phật có thành cái gì? Vì đã thấy nó sẵn rồi mà còn thành cái gì nữa? Vì vậy mà một chữ Phật không hằng, nó hằng không thích nghe. Thì nếu nghe chữ Phật đó chúng ta nghe danh tự thôi, phải không? Mà cái đó là cái hằng còn, chúng ta phải sống với nó. Thì sống với cái đó là sống với Phật thừa. Còn nghe Phật là chỉ nghe cái danh tự bên ngoài là giả danh. Thì sống với cái thừa chỉ nghe giả danh cái nào quý. Vì vậy cho nên sống với cái thiệt đó nó là cái chân thật. Các ngươi tự xem thiện xảo phương tiện từ bi hỷ xã, chẳng phải từ ngoài được, chẳng dính một tấc vuông. Thiện xảo là văn thù, phương tiện là khổ hiền. Thiện xảo là văn thù, thành nó nói văn thù là nói cái trí tuệ khéo léo của mình, nói khổ hiền là nói cái phương tiện hay ho của mình, chứ không phải văn thù ở ngoài mình, khổ hiền ở ngoài mình. Các như lại nghĩ tìm đuổi vật gì, chẳng cần học hàng tàu, chẳng rơi vào công. Ở chỗ đó không nên mà mặc cầu mãi, mà cũng chẳng lạc về không. Học giả thời nay lăng xăng lộn xộn, cho là than thiền hỏi đạo. Ta dạo này không đạo có thể tu, không pháp có thể chứng. Miễn an tức uống, mỗi cái tự có phần, đâu cần phải nghi ngờ. Thì đối với ngài, lúc này ngài không thấy có đạo để tu, không thấy có pháp để chứng. Thì như vậy khi ăn khi uống mỗi cái nhà đều an nhàn thanh tịnh, không có nghi ngờ gì hết. Còn chúng ta bởi vì chưa xong cho nên thấy đạo để tu, thấy pháp để chứng, vì vậy mà hàng ngày chưa có yên. Mỗi nơi mỗi chỗ có cái gì, không cái chỗ nào bên ngoài có một pháp thật, mà chỉ sống qua ta tánh linh giác ấy thôi. Nhớ biết Thích Ca tức là ông già phòng hư, các ngươi phải tự xem xét lấy. Tại sao ngài nói sao vô lễ vậy? Đức Thích Ca là Phật, là giáo chủ mà nói ông già phòng hư. Tại sao ngài nói vô lễ vậy? Nếu Đức Thích Ca về cái thân tướng của ngài, cái thân tướng ấy không phải phàm phu thì nó đâu bị vô thường, phải không? Mà bị vô thường sanh diệt thì tất nhiên thân tướng ấy là phàm phu rồi. Nhưng mà ở trong cái thân phàm phu đó, ngài đã nhận được cái gì của ngài cho nên thành Phật. Thì như vậy chúng ta đừng làm cái thân tướng của Đức Phật chính là Phật, mà cái thân tướng ấy là cái thân tứ đại bị hư giả, cho nên thân tướng đó là cái phàm phu. Thì giờ giả sử nơi chúng ta tu và nơi những người cư sĩ không tu, cái thân tướng nó có khác nhau, khác không? Thì nếu có khác thì khác trên đầu cái áo thôi, chứ còn tứ đại này kia chúng nó có khác, phải không? Thì như vậy cái thể xác của mình và thể xác mọi người cũng đều là cái thể xác bị hoại, bị tan, thì cũng là thể xác phàm phu. Nhưng mà tâm của mình và tâm của người không tu nó khác xa ngàn trùng, phải không? Người không tu thì họ theo danh theo lợi, họ mê lầm ở trong tất cả cái cảnh ở đời. Chúng ta biết danh lợi là hư giả, biết có một cái không thân không diệt nơi mình trở về, vì vậy cho nên nó khác. Thì như vậy phải nhận thấy cái cao siêu là cái mà hằng còn ở trong đó, chứ đừng có cho cái cao siêu là cái xác thân ở bên ngoài, phải không? Đó thì như vậy cho nên nhà dùng cái chữ Thích Ca tức là ông già còn phu là để chỉ cho cái xác thịt của Đức Phật cũng là cái xác thịt tan hoại như bao nhiêu cái thân phàm khác vậy, phải không? Mà đã tan hoại như bao nhiêu thân phàm khác thì cũng là phàm phu, nhưng mà trong đó có cái siêu phàm là cái chính giác. Chúng ta nhận được cái siêu phàm nơi Đức Phật thì chúng ta mới nhận cái siêu phàm nơi chúng ta, phải không? Nếu cái siêu phàm nơi Đức Phật mà mình không nhận, mình cứ cho thân Phật là Phật, thì như vậy làm sao mà chúng ta nhận được cái tánh giác như chúng ta? Chúng ta tu cứ mong có chuyển thành tướng tốt không à, phải không? Mà nếu nó không chuyển thành tướng tốt thì sao? Vì vậy cho nên tội nguyện có một ít người tu rồi ít bữa để lấy gương soi mặt thử coi mình hôm nay có chuyển tướng thế nào không, phải không? Tội nguyện đó có nhiều người đó là người xuất gia đàng hoàng tu hành đáng kể, mà tới với tôi chú khoe nó ngồi thiền nước rồi cái da mặt nó bóng lên ứng hồng lên rồi răng nó trắng lên rồi người chữa kể những cái đó, mà cho đó là không phải bắt thì như vậy là đáng thương vô cùng. Tuy nhiên người ngồi thiền nhiều nó cũng có những cái hiện tướng như vậy, nhưng đối với chúng ta không đáng kể gì hết, nó không đáng kể với tướng đó. Rồi cái người không biết họ cứ nặng người tướng, bởi vì quý vị nhớ cái đoạn ở trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói về ngũ ấm ma đó, có những chỗ những con ma nó có hình, rồi cái người mà được nó dựa đó chỉ ăn uống sơ sài mà mọc mà khỏe hồng hào, thì lúc đó chúng ta mắc kẹt vào tướng ấy như vậy thì sao? Tự nhiên chúng ta sai mê rồi, phải không? Cho nên đừng có mắc kẹt như vậy. Thấy kệ nó có tiếng đó không có không cần, mà miễn sống được với tâm linh đó mới là quý, mới là thật. Cho nên tội đó, nhiều người tôi không hiểu cái đó. Chính tôi cũng vừa được một cái bản tài liệu của một vị đưa cho coi, hiện giờ cũng có một hai ông sư giải tu thiền bằng cách là giống hệt yoga, đó là để mà trị bệnh, mật pháp trị bệnh, pháp này pháp nọ luôn luôn, mà ngồi phải dòng người lên, phải thoát bụng vô, hít thời từ dài, hít trụ hơi dưới đơn liền chân dân. Thì dốt của trời chỉ toàn là trị bệnh, vậy mà ta theo cũng rất đông. Thành ra người ta tu phần nhiều họ cứ sợ bệnh, tu hết bệnh, mà lấy cho hết bệnh nó làm cái chỗ tiêu chuẩn cao siêu, hoặc là tu thấy được cái tướng gì tốt tốt lấy cho nó làm cao siêu. Nhưng Phật Pháp không phải vậy. Phật Pháp tu là đạt được, thấy được, thấm được cái tâm linh sáng suốt của mình đó, thế đó mới là cái chánh yếu. Thân này có bệnh không đáng kể, cái xác thịt này nó có đẹp có xấu không đáng kể, mà đáng kể cái tâm linh của mình đó. Vì vậy cho nên ma nó hay dựa người ta, rồi nó làm cho những người đó có cái vẻ hơi tốt tốt đẹp đẹp lên, cái bao nhiêu người khác thấy cái hàng cái rồi cho đó là cứu chính cái sự tu rồi, rồi bị nó lừa, bị nó dẫn. Cho nên ở đây Ngài Đơn Hàng Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết rằng chính cái thân Phật cũng là cái thân phàm phu, vì nó cũng còn nằm ở trong thân diệt. Không nên quý cái thân mà phải thấy được cái tánh giác. Nếu không thấy tánh giác thì chẳng khác nào như một người mù dẫn đá mù xé nhau rơi vào hầm lửa. Nếu mà không thấy tánh giác thì cứ gì mù chứ gì. Thì như vậy thì người này mù dẫn người khác mù, thì cả đá mù đều rơi trong hầm lửa, có gì đó. đây cái câu ta hết đêm tối hai đường màu sắc mập mờ vô sự thanh trọng. Tại sao đêm tối hai đường màu sắc mập mờ? Bởi vì nếu chúng ta không sáng mắt, chúng ta không thấy được bản tâm, thì trên con đường tôi nó mù mù mịt mịt, phải không? Tà không rõ, chánh chẳng thông, thì như vậy là đêm tối hai đường là cái gì? Phải không? Tà không biết là tà, chánh không dẫn là chánh, thì như vậy tức là hai đường trong đêm tối. Vì mình cứ mà không thân tà chánh thì như vậy tức là màu sắc mập mờ, làm sao biết đâu là tà là chánh. Đó là cái ý giả của ngài vô sự tân trọng. Không có việc gì thôi tân trọng Chúa. Rồi trời có một vị tăng đến tha học, nó vừa đến trên núi gặp ngài. Ta hỏi núi đó Hà phải đi đường nào, thì ngài chỉ chỗ tâm sông sẩm, chỗ tâm sông sẩm đó, chứ không có nói đường nào. Thì như vậy cái chỉ cho ngài, ngài có trợ hay ngài chỉ thiệt? Chỉ thiệt hay trợ? Chỉ thiệt là chỉ sao? Chữ gì không nhớ, trời xanh, trời xanh hay sao? Chính cái đó là chữ thiệt. Mà quý vị nhớ tới trời xanh là nhớ tới cái gì nữa? Người ta nói tới pháp thân thì dùng hai chữ gì? Thanh tịnh, nhớ. Và thanh tịnh tức là bầu trời xanh, phải không? Cho nên nó thường thường hay diễn tả cái pháp thân này bằng hình thức trời xanh, trời xanh. Thành nó vì vậy muốn chỉ cái chỗ của ngài đây nè, ngài nói chỗ tâm sâm sẩm đó. Thì cái ông tăng này cũng là thứ dữ. Vừa nói vậy thì ông vừa nói chứ chỉ cái ấy là phải sao? Chỉ cái ấy là phải sao? Nó có hình tướng sao? Thì sư bảo thật là sư tử con với một cái siêu động liền nhảy. Chứ còn nếu mà hỏi đường nào nữa thì chắc là ngày kia rồi. Mà ông sư này ông nghe ông biết cái lão này là ông chỉ mình cái đó. Mà nếu chỉ cái đó thì chỉ như vậy thằng nó có hình tướng rồi. Cho nên rằng chứ chỉ cái ấy là phải khó. Thì cho nên ông biết, ông biết cái chú này sư tử con. Khi hỏi vị tăng nghỉ ở đâu, tăng thưa nghỉ dưới núi. Ăn cơm chỗ nào, người để ăn cơm cho tàu lê ăn có đủ mắt không? Thằng không đáp được. Thì những câu đã dễ rồi. Rồi đây tới cái lúc mà ngài thất tịch. Thất tịch thì sư bảo đệ tử lấy nước nóng tắm. Tắm xong rồi nói ta sắp đi đây. Rồi cái thì ngài đội mũ mang dài cộng trưởng quay quân dưới một chân dần tới đất cho thật tịch. Thì thấy cái đi với đất nhà không có mệt gặp như mình, không có nằm dài mà thở lên từng cơn từng cơn, phải không? Nó dễ dàng quá. Thành là tu vậy nó nói là tu chứ tu mình nó bỏ buồn quá. Hồi còn sống thì nói đông nói tây, mà tới chừng dần chết thì mất tự do trời. Cho nên ráng người tu phải như vậy đó mới là hay. Rồi tiếp.